kỹ năng sống cho trẻ. Kỹ năng sống cho trẻ.
Các ông bố bà mẹ thân mến, ông Neil Egan, giảng viên Đại học Stanford của Mỹ cho rằng, là cha mẹ, tất cả chúng ta đều muốn nuôi dạy những đứa trẻ thông minh và tập trung, đặc biệt là trong một thế giới mà sự phân tâm do kỹ thuật số dường như là không thể tránh khỏi. Ngay cả khi những người khổng lồ về công nghệ như là Steve Jobs và Bill Gates cũng đã có chiến lược hạn chế thời gian sử dụng thiết bị của con họ.
Tại sao? Bởi vì trong tương lai, trên thế giới có hai loại người: những người để sự tập trung vào cuộc sống của mình cho người khác kiểm soát và những người không bị phân tâm. Theo ông Neil Egan, không mất tập trung là kỹ năng quan trọng nhất trong thế kỷ 21 và đó là kỹ năng mà nhiều bậc cha mẹ không dạy cho con mình.
Ông Niajan cho rằng, sau nhiều năm nghiên cứu sự giao thoa giữa tâm lý học, công nghệ và cách chúng ta tương tác với nó, một trong những sai lầm lớn nhất mà ông thấy các bậc cha mẹ mắc phải là không trao quyền tự chủ cho con kiểm soát thời gian của mình.
Công nghệ này càng lan tỏa và có sức thuyết phục hơn, trách nhiệm của trẻ cũng như quyền của trẻ là vượt qua sự phân tâm để sử dụng thời gian một cách khôn ngoan. Ông Niajan đã có hành trình đồng hành cùng các con để giúp con học cách tự kiểm soát thời gian, không quá mất tập trung bởi các thiết bị màn hình.
Dạy con từ khi còn nhỏ. Khi con gái của ông Niajan lên 5 tuổi đã khăng khăng đòi sử dụng iPad, vợ chồng ông biết mình phải hành động. Họ đã cố gắng hết sức để tôn trọng nhu cầu của con, đồng thời đã giải thích đơn giản nhất có thể rằng thời gian sử dụng thiết bị ảnh hưởng đến những thứ khác. Dành quá nhiều thời gian cho các ứng dụng và video đồng nghĩa với việc có ít thời gian hơn để chơi với bạn bè ở công viên, bơi ở hồ bơi hoặc ở bên cha mẹ.
Một điều nữa là dạy con biết cách hoài nghi. Hai vợ chồng cũng giải thích rằng các ứng dụng và video trên iPad được tạo ra bởi một số người rất thông minh và được thiết kế có chủ ý để khiến con bị cuốn hút và có thói quen xem thường xuyên. Điều quan trọng là con của chúng ta hiểu được động cơ của các công ty game mà xã hội. Mặc dù những sản phẩm này mang lại niềm vui và sự kết nối, chúng cũng thu lợi từ thời gian và sự chú ý của chúng ta. Tuy nhiên, những kiến thức này có vẻ to tát với một đứa trẻ 5 tuổi. Egan cảm thấy cần phải trang bị cho con khả năng tự ra quyết định về thời gian sử dụng các thiết bị màn hình và thực thi quy tắc của riêng mình.
Trẻ em cần có đủ quyền tự chủ. Sau đó, vợ chồng ông hỏi con về thời gian xem màn hình bao nhiêu là đủ. Ông thừa nhận họ đã mạo hiểm khi cho con quyền tự quyết, nhưng rất đáng để thử. Thành thật mà nói, tôi đã mong đợi con nói cả ngày. Nhưng đứa trẻ đã không làm thế. Thay vào đó, khi đã được trang bị logic đằng sau lý do tại sao việc giới hạn thời gian xem thiết bị lại quan trọng, với quyền tự do quyết định trong tay, con tôi ngượng ngùng yêu cầu 2 buổi, tức là 2 tập của một chương trình phù hợp với trẻ em trên Netflix dài khoảng 45 phút. Ông hỏi con, 45 phút có phải là khoảng thời gian sử dụng thiết bị mỗi ngày phù hợp với con không? Đứa trẻ gật đầu đồng ý. Đối với ông bố này, 45 phút là ổn để còn nhiều thời gian cho các hoạt động khác.
Ngăn chặn sự phân tâm bằng hiệp ước nỗ lực. Hiện nay con gái 10 tuổi của ông Niajan vẫn chịu trách nhiệm về thời gian sử dụng thiết bị. Cô bé đã thực hiện một số điều chỉnh đối với các nguyên tắc của mình khi lớn lên. Chẳng hạn như đổi các tập phim hàng ngày lấy một đêm xem phim cuối tuần, hay thay đồng hồ bấm giờ bằng loa thông minh Alexa.
Điều quan trọng đây là những quy định của con, không phải của cha mẹ, và con chịu trách nhiệm thực thi chúng. Dù không hề nhận ra, nhưng con gái ông đã tham gia vào một hiệp ước nỗ lực, một loại cam kết liên quan đến việc tăng lượng nỗ lực cần thiết để thực hiện một hành động không mong muốn.
Thảo luận và tôn trọng ý kiến trái chiều của trẻ. Trên thực tế, chúng ta có thể sẽ có những cuộc thảo luận sôi nổi về vai trò của công nghệ trong gia đình và cuộc sống của con cái. Những cuộc thảo luận và đôi khi là những bất đồng tôn trọng là dấu hiệu của một gia đình lành mạnh. Chỉ khi trẻ có thể theo dõi hành vi của chính mình thì chúng mới học được những kỹ năng cần thiết để không bị phân tâm, ngay cả khi cha mẹ không ở bên cạnh.
Nếu có một bài học rút ra từ vấn đề này thì đó là sự mất tập trung cũng là một vấn đề như bao vấn đề khác. Dù trong một tập đoàn lớn hay trong một gia đình nhỏ, khi thảo luận các vấn đề của mình một cách cởi mở và trong một môi trường mà chúng ta cảm thấy an toàn và được hỗ trợ, chúng ta có thể cùng nhau giải quyết. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe.